Hành trạng của Đức Phật A-di-đà. Khi đại chúng đã niệm ba việc quan trọng của Phật Di-đà là vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công đức, mới nghĩ tại sao Đức Di-đà được như vậy. Và A-nan đại diện chúng hội hỏi Phật ý này. Phật Thích Ca nói về hành trạng của Phật Di-đà, tức là nhân hạnh của Ngài khi tu Bồ Tát hạnh. Phải có quá trình tu, không thể tự nhiên mà có quả. Đức Di-đà trong kiếp cuối cùng làm vua đầy đủ phước đức là chuyển luân thánh vương, khác với vua đầy tham vọng. Vua có ba hạng. Một gọi là bá vương hay ác vương, là vua hay chánh thể cai trị dân bằng sắt thép, quyền uy buộc người phải theo. Vua như thế là nhà độc tài, một đời không trọn. Họ thường giết người để đe dọa, như vua Lê Long Đỉnh nhốt người chống đối vô củi rồi thả xuống sông cho chết, hay xô xuống chuồng cọp cho nó ăn. Ông này làm vua được 3 năm thôi, vì ác quá, bị tổn phước, không thọ, không tồn tại lâu dài được. Hạng vua thứ hai dùng luật pháp trị dân, tức có nguyên tắc sống cho tất cả mọi người chấp nhận và đi theo, nay gọi là hiến pháp và pháp luật. Sống theo pháp luật nhà nước thì yên ổn, sống trái pháp luật thì không yên, nghĩa là dùng pháp luật trừng trị. Hạng vua thứ ba dùng đức trị dân, gọi là bất trị dân tùng. Vì vua này có đầy đủ phước đức, phước của thánh vương lớn nên sanh ra là nước Thái Bình. Vua ác ra đời thì gặp thiên tai dịch bệnh, đưa đến tình cảnh dân chúng nghèo khổ, trộm cướp. Quan sát một số nước văn minh, chúng ta cũng thấy rõ điều này. Ở Nhật, khi nào một thủ tướng lên nắm quyền mà trong nước lộn xộn, họ từ chức, vì nghĩ họ không có phước nên không làm được, người không theo, người chống đối, không hợp tác. Có một lần máy bay quân sự đụng máy bay dân sự, bộ trưởng quốc phòng Nhật đã từ chức vì mới lên mà đã có tai nạn lớn xảy ra. Người có phước làm gì cũng tốt, hoặc đất nước được thái bình, xấu trở thành tốt. Chúng ta thấy quá trình hành Bồ Tát đạo của Phật A Di Đà trong các bộ kinh Đại Thừa. Theo đó, từ thuở quá khứ xa xưa, Ngài làm chuyển luân thánh vương, tước vua không có thủ đoạn. Đức A Di Đà làm vua không hứa hẹn hảo quyền, Ngài nói ít nhưng làm nhiều, lắng nghe sự phê phán của người về Ngài như thế nào, theo đó mà sửa đổi, nên trở thành người thánh thiện là thánh vương. Và Ngài cũng lắng nghe yêu cầu của người dân để đáp ứng lợi ích của họ. Nghĩ đến Phật Di Đà, chúng ta phải học tấm gương của Ngài để sửa đổi mình. Đức Phật Thích Ca cho biết, khi tiền thân của Phật Di Đà hành Bồ Tát đạo, thành tựu đầy đủ phước đức trí tuệ, Ngài mới làm chuyển luân thánh vương, tên Vô Tránh Niệm. Vua Vô Tránh Niệm thấy mình làm vua nhưng thua Phật Thế Tự Tại Vương. Ý này ngày nay người ta thường nói của vua thua của Phật. Của vua do thu thuế bắt buộc người đóng mà có. Của Phật không như vậy, do mọi người tự nguyện, tự phát tâm đóng góp. Phật Thế Tự Tại Vương ra đời, tất cả mọi người thế gian đều theo Ngài. Vua Vô Tránh Niệm thấy ông làm vua, nhưng người ta nghe Phật, theo Phật hơn là theo vua. Vì vậy, ông muốn học với Phật Thế Tự Tại Vương phương cách không nói, không bắt buộc, không kêu gọi, mà mọi người làm theo Phật. Ta học Phật là học pháp đó. Vì vậy, trong bài sám có câu nói về vua Vô Tránh Niệm như sau: làm vua không chịu bỏ thành đi tu, xét ra từ kiếp đã lâu, hiện là pháp tạng tỳ kheo đó mà. Khi Ngài làm vua, trong nước giàu có, người sống yên ổn, hiền lành, không cần dùng luật pháp hay hình phạt. Mọi người trong nước của Ngài đều là người tốt, không ai tranh chấp. Chưa làm Phật mà thế giới của Ngài đã tốt đẹp như vậy, cho nên khi Ngài làm Phật phải tốt đẹp hơn nữa. Từ chuyển Luân Thánh Dương trở thành Phật Di Đà, đương nhiên phước đức của Ngài nhiều hơn, quy tụ nhiều nhân tài, nên những việc lớn lao của Ngài phải thành tựu viên mãn. Đức Phật cho biết sở dĩ nhà vua có tên Vô Tránh Niệm vì Ngài lập hạnh không tranh cãi với người, không có ý thức tranh chấp với bất cứ ai. Làm vua nhưng không nghĩ hơn người, không tranh chấp là hành trạng của Phật Di Đà trước khi thành Phật. Vua không tranh chấp thì làm sao lãnh đạo? Phật giáo chủ yếu muốn giới thiệu bản chất đạo đức và tài năng thật sự rất cần thiết. Ngày nay đạo đức cũng được coi là yếu tố quan trọng trong mọi quốc gia. Con người đạo đức luôn là biểu tượng cần có. Như thiên hoàng của Nhật Bản không trực tiếp lãnh đạo, nhưng là người tiêu biểu được dân Nhật kính trọng. Trên bước đường tu, cần phát triển đạo đức bản thân để người xung quanh chấp nhận là điều quan trọng của người lãnh đạo theo Phật giáo. Mọi người phải chấp nhận họ, không thể khác, không có vấn đề lý luận ở đây. Người đạo đức do tu hành có được sức cảm hóa người khác. Họ không tranh chấp vì không nghĩ đến quyền lợi bản thân, chỉ lo cho người, làm vì người. Đó chính là tinh thần vị tha vô ngã của đạo Phật. Không có cái ta, sở hữu của ta, mọi việc làm đều theo yêu cầu của đạo pháp, của xã hội. Vì quyền lợi cá nhân chắc chắn có tranh chấp. Đi vào đời, làm được việc cho mọi người mới phát tâm xuất gia và làm nên đạo nghiệp. Theo gương của Phật A-di-đà, nếu thật sự không màng phú quý lợi danh, ta sẵn lòng làm những gì mà người nhờ. Không nhờ thì ta sẵn sàng buông bỏ tất cả. Hình ảnh cao quý của vua Trần Thái Tông mà lịch sử còn ghi đậm nét son cũng thể hiện rõ tinh thần chẳng ham quyền quý lợi danh, sẵn sàng bỏ ngôi vua như bỏ chiếc giày rách. Tôi tâm đắc ý này, nỗ lực làm những việc mà tăng sai giáo hội tín nhiệm giao phó. Khi hết duyên làm việc, sẵn sàng nghỉ, không có gì phải tranh cãi hay tranh giành. Người không cần nghe thì thôi, ta cũng không cần nói. Suy nghĩ về vô lượng công đức của Phật Di Đà là không bao giờ bắt buộc người nghe theo mình. Ngoài tư cách đạo đức của vua Vô Tránh Niệm không có ý hơn thua với người, nhưng người phải chấp nhận ông là lãnh đạo. Đạo Phật còn muốn dạy chúng ta cốt lõi quan trọng rằng không phải tranh giành, tiêu diệt lẫn nhau mà được. Thực chất của việc thành công là phát triển hiểu biết và năng lực. Trong đại chúng, người có hiểu biết cao nhất đương nhiên được tôn trọng. Tu hành của chúng ta nhằm không ngừng phát huy hiểu biết. Ngày nào hiểu biết của chúng ta không vượt thời đại là còn phải nỗ lực học hỏi. Phải có hiểu biết hơn người là Phật Thích Ca muốn giới thiệu cho chúng ta đặc điểm vô lượng quang của Phật A-di-đà. Từ một nước nhỏ ở nhân gian, Ngài phát triển thành cực lạc thế giới ở phương Tây. Thực tế, cuộc sống tốt đẹp thì lý tưởng phải tốt hơn. Từ vua Vô Tránh Niệm, tài giỏi, đức độ, thăng hoa, trở thành Phật A-di-đà là tất yếu của sự tiến hóa. Khi còn làm vua, Phật Di Đà đã có tâm niệm rất tốt lành là không tranh chấp. Đó chính là hạt nhân xuất gia của Ngài về sau, giúp Ngài thành Phật Di Đà. Người tranh giành với Ngài, nhưng Ngài không hơn thua tranh giành với ai, chỉ hướng tâm tu hành giải thoát. Còn hơn thua tranh chấp chỉ dẫn vào mê hồn trận, không thoát được và phải chuốc lấy khổ đau tội lỗi. Muốn về cực lạc của Phật Di Đà, chúng ta phải tập suy nghĩ như Ngài là không hơn thua, không tranh giành. Một số Phật tử đi chùa nhưng hơn thua từng lời nói, tranh giành chỗ đứng trên. tu theo Phật phải nhường và nhịn thì ai cũng quý. Hơn thua phải trái dù đúng, người cũng sợ mình. Vua Vô Trách Niệm ở Ta Bà tu hành thành Phật Di Đà ở Tây Phương Cực Lạc. Tuy hai mà một, thể hiện sự phát xuất từ nhân hạnh tốt mới gặt hái được quả vị vô thượng chánh đặng chánh giác. Ngoài ra, Vô Trách Niệm gặp Thế Tự Tại Vương là vị Phật tự tại trong cuộc đời, nói lên ý nghĩa giải thoát của đạo Phật. Lý tưởng của người tu là giải thoát trong cuộc đời. Tự tại và giải thoát đồng một nghĩa, không có ràng buộc nào đối với chúng ta, nhưng không phải chúng ta vô dụng, vô ích. Giải thoát nhưng rất có ích cho cuộc đời là điều chúng ta cần suy nghĩ. Giữa Phật Thế Tự Tại Vương và vua Vô Trách Niệm có ảnh hưởng lẫn nhau, cũng nhằm dạy rằng người tu được giải thoát, nhưng giải thoát này tác động tốt đẹp cho cuộc đời. Chúng ta không lãnh nhiệm vụ nào, nhưng hiện hữu của chúng ta là cần thiết, lợi ích cho nhiều người. Mất tác dụng này không phải đệ tử Phật. Những đặc điểm như vậy của đạo Phật đương nhiên thích hợp với thời đại văn minh. Nhờ tự tại giải thoát, Phật Thế Tự Tại Vương mới thấy xa, hiểu rộng. Người đời hiểu biết không bằng người tu, vì họ bị ràng buộc ở gia đình, ở công việc làm ăn, ở danh lợi, địa vị vân vân. Cho nên trí tuệ của họ không thể mở rộng được như người tu. Vô Trách Niệm làm vua đã giỏi, mà lại có chí ham học, cầu tiến. Khi gặp được Phật Thế Tự Tại Vương là bậc tài đức nhất, ông quá kính phục, liền bỏ ngôi vua, tu theo Phật. Hai tâm hồn lớn gặp nhau là vậy. Bài sám có nói về tiền thân của Phật A-di-đà như sau. Di-đà xưa cũng làm vua, bỏ ngôi bỏ nước vô chùa đi tu. Bỏ có ý nghĩa khác hơn chúng ta bỏ một cách vô trách nhiệm. Thí dụ như vua Trần Nhân Tông đi tu, nhường ngôi cho Trần Anh Tông, và ngài làm Thái Thượng Hoàng là còn quan tâm xem Trần Anh Tông cai trị đất nước được hay không. Đi tu nhưng vẫn quan tâm đến đất nước, nhân dân, không phải bỏ mặc. Ngoài ra, Trần Nhân Tông đi tu rồi còn đến nước Chiêm Thành để đóng vai ngoại giao, gả Huyền Trân công chúa cho vua Chiêm để đổi hai châu là châu Ô và châu Lý. Không phải đi tu bỏ vợ con vô trách nhiệm, làm như vậy là sai với đạo Phật. Vua Vô Trách Niệm phát tâm đi tu và vì thật lòng tu, nên ngài đã để tâm đến tất cả các pháp Phật dạy. Phật tử nên để ý đến điều này. Tu nhưng không học thì không hiểu, dễ tu sai, lạc đường. Muốn tu trở lại không được. Trên bước đường tu, sợ nhất là lạc vào đường tà, đường ma quỷ, gọi là mê tín dị đoan, không có lối trở lại. Phật Thế Tự Tại Vương dạy vua Vô Trách Niệm cách xây dựng quốc gia. Cách quản lý quốc gia tốt nhất là đức trị, nghĩa là dùng đức để cảm hóa. Không hiểu, không sử dụng được đức cảm hóa, e rằng chưa phải người tu. Thật vậy, người tu không được dùng quyền uy, luật pháp để trị người, chỉ dùng đức độ để cảm hóa, thì đời này dẫn đến nhiều đời sau, tái sanh gặp lại người mà chúng ta từng cưu mang, giúp đỡ, ta và họ đều được an lạc vô cùng. Họ sẽ hết lòng quý trọng ta. Vô Trách Niệm chuyên học tất cả các pháp môn mà Phật Thế Tự Tại Vương dạy. Pháp nào ngài cũng biết rõ, nên được Phật Thế Tự Tại Vương đặt tên cho ngài là Pháp Tạng Tỳ Kheo. Các vị Bồ Tát đều do hạnh tu mà thành danh. Có mục tiêu rồi, công việc thực hiện cũng cần có quá trình. Theo đó, việc thứ nhất là Pháp Tạng xây dựng cho ngài hiểu biết càng chính xác càng tốt, càng rộng càng hay. Học rộng thấy nhiều là Phật. Tỳ kheo lấy việc tự lợi là chính, lo rèn luyện bản thân trong sạch và phát huy tri thức, Cụ thể là có trí bén nhạy, có năng lực, sức khỏe tốt và có sức chịu đựng. Thiếu những yếu tố này, khó làm nên việc. Theo kinh nghiệm của tôi, làm gì mình cũng là người đứng mũi chịu sào. Ở mũi ghe luôn nguy hiểm vì bị đụng trước. Anh em muốn làm gì, chính mình phải làm, không xúi người khác làm. Được như vậy mới sang giai đoạn 2, hành Bồ Tát Đạo. Có sự hiện hữu của tỳ kheo Pháp Tạng, người ta nhận thấy rõ một bên là chúng thanh tịnh và một bên là chúng ô hợp. Và Phật rời chúng ô hợp, thuyết pháp cho chúng thanh tịnh nghe, là thuyết pháp Đại Thừa, nói về hành trạng của chư Phật mười phương hay pháp tu của mười phương Phật. Giảng về hằng hà sa số Phật, nhưng người căn tánh chưa thuần không quan tâm đến. Trái lại, người có căn tánh Đại Thừa như tỳ kheo Pháp Tạng, nghe những việc cần làm để thành Phật thì chú tâm theo dõi và nhập tâm đến mức trong tâm chỉ toàn là Pháp Phật mới có tên Pháp Tạng. Ngày nay chúng ta cũng thấy rõ điều này. Người tu cầu thành Phật không quan tâm đến tiền bạc, cơm ăn, áo mặc, nhà ở. Người vì hoàn cảnh tu vô chùa tranh giành cơm áo từng chút. Nghe nơi nào sung sướng hưởng thụ, có trai tăng liền tìm đến. Nơi khắc khổ tu hành thì tránh. Muốn thành Phật phải chịu khổ, muốn thành ma thì cứ hưởng thụ. Như vậy đi tu, việc đầu tiên là phải học. Thứ hai là phải thực tập các pháp đã học, nghĩa là thực hành 10 môn ba la mật mới tích lũy được công đức và kết thành quyến thuộc Bồ Đề. Không tu như vậy, không có quyến thuộc Bồ Đề, không có công đức, không làm được gì. Thực tế cho thấy có người giỏi nhưng không làm được việc vì không có người hợp tác, không có phương tiện trong tay hay không có vốn, không làm được. Tu Bát Nhã có huệ, thấy biết tất cả nhưng không làm được vì không có phương tiện trong tay, là không có tiền, không có quyền, không có quyến thuộc nên nói không ai nghe. Khi tu hành có đầy đủ phương tiện, Phật Thế Tự Tại Vương dẫn Pháp Tạng đi tham quan tất cả thế giới Phật và Ngài tổng hợp tất cả các kinh nghiệm của chư Phật trong mười phương để xây dựng thế giới mới của Ngài bằng 48 lời nguyện. Ngày nay chúng ta cũng vậy, học và hiểu biết rộng rồi tổng hợp coi mình làm gì được. Riêng tôi được điều kiện tốt là các hòa thượng trước cho tôi ra nước ngoài nghiên cứu, tìm hiểu xem Phật giáo của họ tổ chức như thế nào. Học hết kinh nghiệm của các nơi khác tổ chức mô hình Phật giáo sinh hoạt, giúp tôi thành lập đạo tràng Pháp Hoa, từng bước phát triển vượt qua những trở ngại. Phật giáo Việt Nam có Phật tử đông, nhưng thiếu tổ chức và thiếu lãnh đạo nên số đông trở thành tạp loạn. Vì vậy, tôi xây dựng đạo tràng Pháp Hoa theo kinh nghiệm học được từ người là phải có tổ chức. Đầu tiên là tổ chức Sukai Gakkai rất mạnh và rất đông. Có đến 16 triệu hội viên nên họ làm gì cũng rất dễ. Thử nghĩ xem, hội đoàn có 16 triệu người. Một người chỉ cho 10.000 đồng là đã có được bao nhiêu tỷ rồi. Nhờ có tổ chức nên họ làm được việc lớn. Họ lên kế hoạch xây dựng chùa 1.000 tỷ đồng. Một người đóng góp bao nhiêu trong một tháng cho đến một năm thì với 16 triệu người, họ đã biết được tổng số tiền có thể hoàn thành việc xây dựng chùa trong vòng một năm. Rõ ràng việc khó và lớn lao, nhưng nhiều người hợp tác dễ thành công. Ngoài ra, một tổ chức lớn mạnh ai cũng nể, không ăn hiếp mình được. Tôi học những điều này và bắt đầu dẫn dắt Phật tử sinh hoạt trong tổ chức có lãnh đạo, nghĩa là tất cả mọi người phải cùng một ý mới đạt kết quả tốt. Còn người Việt Nam thường 9 người 10 ý nên việc nào cũng không xong. Pháp Tạng để tâm học với Thế Tự Tại Vương về tịnh độ mười phương, nghĩa là học tất cả việc làm của chư Phật mười phương và học xong thì phát huy sở trường của Ngài để thành Phật và xây dựng mô hình thế giới theo sáng tạo của riêng Ngài, không theo khuôn mẫu cố định có sẵn. Ý này của Pháp Tạng cũng nhắc chúng ta nối gót theo dấu chân Phật, trân trọng những thành quả của bậc tiền nhân, nhưng phải có việc làm thích hợp với thời đại của chúng ta, vì thời hiện đại khác xa 2000 năm trước. Phật giảng những việc hy sinh cực khổ của Bồ Tát hạnh cho tỳ kheo Pháp Tạng, Ngài nghe Phật nói gì cũng nhớ kỹ, giống như A Nan làm thị giả của Phật Thích Ca, ghi nhớ không sót tất cả pháp Phật đã dạy. Chúng ta cũng nên lập hạnh chỉ lo đem tất cả pháp Phật vào tâm mình, nhớ kinh, nhớ Phật rất rõ, còn việc thế gian quên hết. Dứt khoát tu hành phải vậy, pháp Phật nhớ càng nhiều càng tốt. Theo tôi, làm gì chưa được cũng không cần, nhưng nhớ được pháp Phật là quý nhất. Trong kinh Bi Hoa cũng nói đến tiền thân của Phật Di Đà làm vua, gặp được Bảo Tạng Như Lai mới phát tâm xuất gia. Bảo Tạng là kho báu mà kinh Pháp Hoa gọi là bảo sở. Đi tu mà gặp được kho báu thì còn màng gì đến mọi thứ khác, mới coi phú quý lợi danh như rác rưởi. Ngày nay anh em xuất gia thấy đạo là thiêng liêng cao cả và đem tất cả sinh mạng mà cầu mới đạt kết quả tốt, không thấy siêu tuyệt của đạo, chỉ nhìn xuống thì kẹt nhiều thứ lắm. Thuở nhỏ đi tu, đến chùa nào tôi cũng không bằng lòng, không biết rõ đạo là gì, nhưng luôn nghĩ rằng mình phải tìm cái cao quý nhất. Đi tìm đạo tôi coi như tìm kho báu, và khi bắt gặp bộ kinh mà mình tâm đắc hay gặp được vị đạo sư mình kính trọng, giống như đã gặp được của báu mới hết lòng tu. Thật vậy, Nhật Liên Thánh Nhân gặp kinh Pháp Hoa, tâm đắc nhất phẩm Như Lai Thọ Lượng. Hoằng Pháp Đại Sư tâm đắc bộ kinh Đại Nhật. Ngài Thân Loan tâm đắc kinh Vô Lượng Thọ, hay tất cả các vị thánh tăng đều tâm đắc một bộ kinh, theo đó tu hành, thể nghiệm bằng tất cả sinh mạng. Chúng ta tu cũng vậy, say mê pháp nào thì trong tâm trí chúng ta có Bảo Tạng Như Lai, nói cùng kiếp không hết. Riêng tôi nhờ tích lũy pháp Phật do quyết tâm tu hành nên tôi thuyết pháp không chán. Chúng ta trở thành kho chứa Phật pháp là tỳ kheo có trí tuệ. Tỳ kheo giống nhau về hình thức, nhưng thực chất ai là Pháp Tạng chứa đầy Phật pháp. Trong đầu trống rỗng, không có gì là đi theo hướng tiêu cực. Trong đầu toàn những thứ gì thì còn khác nữa. Vua vô chánh niệm sẵn sàng bỏ ngôi làm Pháp Tạng tỳ kheo, không phải tỳ kheo tầm thường. Vị tỳ kheo này thể hiện tinh thần ham học, tập hợp tất cả kiến thức của chư Phật. Trong kinh nói, Ngài học được mô hình xây dựng của 210 ức thế giới chư Phật. Từ bỏ ngôi vua đi tu mới được tài sản quý báu vô giá này. Không phải đi tu để trở thành không biết gì hay vô chùa để hưởng thụ. Vô chùa học được văn minh của nhân loại, tức 210 ức tịnh độ của chư Phật. Vô chùa không có gì để học, trở thành dở dở ương ương là sai lầm lớn. Riêng tôi nhờ đi tu mới có điều kiện nghiên cứu, có thì giờ học hỏi nhiều. Vô chánh niệm bỏ ngôi đi tu, dành tất cả thì giờ học, nghiên cứu mới trở thành tỳ kheo giỏi nhất. Mỗi người chúng ta học Phật hay học gì cũng vậy. Người chịu học, chịu tìm hiểu sẽ được kết quả tốt. Hiểu rộng là biết cả năm châu bốn biển. Phật Thế Tự Tại Vương mới chỉ dẫn Pháp Tạng cách tổ chức của 210 ức Phật độ. Điều này thể hiện ý nghĩa rằng người tu không trực tiếp sản xuất, nhưng đóng góp trí tuệ cho cuộc sống, giúp cho sự phát triển của đất nước trong nhiều lãnh vực. Từ xưa, các nhà truyền giáo đạo Phật đến đâu đem lại văn minh đến đó. Điển hình là nền văn minh chính yếu của nước Nhật xưa kia do các nhà sư Trung Quốc mang đến. Ngày nay, nước ta mới coi chất xám quan trọng nhất. Trước kia cứ nghĩ lao động chân tay là chính, trực tiếp làm ra của cải, nhưng chính lao động trí óc mới làm cho năng suất tăng gấp vạn lần. Đạo Phật lấy trí tuệ làm sự nghiệp là quá đúng. Phật Thế Tự Tại Vương hiểu biết 210 ức thế giới Phật, chứng tỏ hiểu biết của Ngài vượt hơn hẳn mọi người. Người lãnh đạo thấy xa hiểu rộng như vậy thì xã hội phải được bình yên và phát triển. Ngài biết rõ 210 ức Phật độ, nói theo ngày nay là biết chánh thể, luật pháp của 210 ức quốc gia. Khi học luật pháp ở Nhật, tôi nghĩ mình tu thì học thứ này làm chi? Nhưng họ nói rằng không học, không biết thì sống giữa cuộc đời này coi như dứt đi. Mới nghe tôi tự ái lắm. Tuy nhiên ngẫm nghĩ lại mới thấy rằng mình chưa giải thoát, đụng việc mới biết mình còn phiền não. Biết cực lạc ở xa chưa nói đến, nhưng thực tế biết rõ trên trái đất này có bao nhiêu quốc gia, bao nhiêu chế độ, chánh thể. Nhờ biết điều đó, nhà truyền giáo đến đâu đóng góp trí tuệ để xây dựng nơi đó phồn vinh. Vì tu sĩ là người rảnh rỗi nhất trên đời và là giải thoát, có thì giờ đọc sách và hiểu biết hơn người đời. Phật Thế Tự Tại Vương làm thầy thiên hạ vì hiểu biết hơn mọi người. Ngài làm thầy của vua Vô Trán Niệm là vậy, vì làm thầy của vua không dễ. Vua chỉ biết một nước, nhưng Phật biết đến 210 ức nước, nên vua phải đảnh lễ Phật để học. Vua còn kẹt trong việc trị nước, trong khi Phật hoàn toàn thanh thản, chẳng vướng bận gì, mới có tâm trí bao quát thế sự. Khi Phật giáo chúng ta có người hiểu biết và áp dụng được tinh ba trí tuệ vào việc ít nước lợi dân thì hưng thạnh, chỉ lo quyên tiền xây chùa thì hỏng. Việc xây chùa là thứ yếu, việc chính làm sao có tầm nhìn sáng suốt để giúp đời. Được như vậy, các thầy có thể có một chùa hay 10 chùa, 100 chùa, không khó. Thực tế cho thấy, một quốc sư giúp vua trị nước, an dân, làm cho đất nước thạnh trị, thì ông vua này xuất tiền xây chùa lớn biết bao nhiêu. Các ngôi chùa vĩ đại ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc còn lại ngày nay đều do vua chúa phát tâm xây dựng. Thánh Vũ Thiên Hoàng của nước Nhật ban chiếu rằng ai có đồng phải đem dâng hiến để đúc tượng Phật Tỳ Lô Giá Na. Chỉ vua làm được việc đó. Khi chúng ta phát huy được trí tuệ, thấy nhiều điều hay và cho người lời khuyên, giúp đất nước thái bình thịnh vượng, công của chúng ta như vậy rất lớn và thể hiện đúng ý nghĩa Phật dạy làm an lạc cho số đông. Được Phật Thế Tự Tại Vương hướng dẫn thâm nhập 210 ức Phật độ, Pháp Tạng phải bỏ ra 5 đại kiếp để nghiên cứu, vì 210 ức Phật độ không đơn giản. Mỗi thế giới đều có đặc sắc riêng. Cũng vậy, mỗi bộ kinh có nét tinh túy riêng, mỗi giảng sư có sở trường khác nhau. Anh em phải tổng hợp tất cả tinh ba, xây dựng cái đặc biệt của chính mình mới quan trọng, không phải bắt chước người khác. Bước thứ nhất, xuất gia học đạo, phát triển hiểu biết là chính, nhưng không phải ngừng ở đó. Hiểu biết để sử dụng, để làm việc, không phải học để lấy bằng cấp cho oai. Vì vậy, bước thứ hai, để thể nghiệm pháp trong cuộc sống và thực hiện việc cứu độ chúng sanh mới đạt đến quả vị toàn giác. Tỳ kheo Pháp Tạng đã chuyển đổi hạnh Thanh Văn sang hạnh Bồ Tát, nên Ngài trở thành Bồ Tát Pháp Tạng. Một tỳ kheo ốm yếu, bệnh hoạn, không thể thực hiện Bồ Tát hạnh. Phải khỏe mạnh, thông minh mới bước chân vào đời hành đạo được. Một số thầy gặp đạo sư hướng dẫn sai, thành bệnh, không làm được gì và cũng không học được gì, bỏ phí 10 năm coi như mất tất cả. Pháp Tạng Bồ Tát học được tất cả pháp môn tu của chư Phật mười phương, rút kinh nghiệm của các vị Phật đi trước và tổng hợp lại. Từ đó, Ngài mới sáng tạo một mô hình tịnh độ riêng, có cách giáo hóa riêng của Ngài. cũng như anh em đi quan sát năm châu bốn biển, học với nhiều thầy rồi gom tất cả ý hay để xây dựng mô hình tu của chính mình trong thời hiện đại. Thầy nào có đặc sắc riêng như vậy, bảo đảm sau này thành công. Trong kinh nói, Phật Thế Tự Tại Vương phóng quang làm cho Pháp Tạng thấy được 210 ức tịnh độ của chư Phật. Cũng có nghĩa là Phật Thế Tự Tại Vương giảng dạy cho Pháp Tạng nhận ra cách bố trí, quản lý, giáo dục của chư Phật mười phương. Phật Thích Ca cho biết xưa kia Phật Thế Tự Tại Vương đã làm như vậy và nay Phật Thích Ca cũng làm như thế. Những gì Phật biết, Ngài dạy đầy đủ, nhưng đạt được thành công hay không là tùy chúng ta. Có thể ví Phật Thế Tự Tại Vương như kiến trúc sư trưởng giảng về 210 ức thế giới. Chỉ có Pháp Tạng lãnh hội được, các tỳ kheo khác chỉ nghe thôi. Thế giới kiểu mẫu cực lạc của Pháp Tạng thiết kế đã được hai vị Phật Thế Tự Tại Vương và Bảo Tạng Như Lai đồng ý, thọ ký cho Ngài. Ví như chúng ta bảo vệ luận văn thành công vậy. Trên bước đường tu, quan trọng là gặp được Phật và được Phật thọ ký, tức ấn chứng, nhất định thành công. Vì tự làm không biết đúng hay không, phải cầu bậc cao minh bảo chứng cho chúng ta. Còn khinh thường người trước, tự làm là rớt vào hàng tăng thượng mạng, bị đọa. Được hai vị Phật ấn chứng rồi, Pháp Tạng vào đời hành Bồ Tát Đạo, lặn lội mười phương, giảng dạy cho người phát tâm. Trải qua quá trình làm đầy đủ hạnh Bồ Tát, nhiếp hóa được tất cả chúng sanh hữu duyên, Pháp Tạng Bồ Tát mới thành Phật Di Đà. Phật Thích Ca cũng như chư Phật mười phương giống nhau ở điểm giáo hóa được chúng sanh hữu duyên, đó là thực tế không xa vời. Chư Phật đều thành tựu trọn vẹn Bồ Tát hạnh. Có quyến thuộc Bồ Đề, nghĩa là những người cùng hạnh nguyện đều hiểu nhau, chấp nhận nhau mới làm được việc lớn. Chúng ta không hiểu nhau nên người này làm, người kia chống, không thể làm được việc lớn. Đưa ra mô hình gì, ai cũng chấp nhận, ủng hộ, đó chính là tịnh độ. Trên bước đường đi khắp mười phương tìm thiện tri thức, trước tiên Đức Di Đà gặp Bồ Tát Quan Âm. Đức Quan Âm thương người ở Ta Bà mới hội nhập Ta Bà, và Ngài gặp Di Đà có hạnh nguyện cứu độ giống như Ngài. Rõ ràng hai vị này gặp nhau ở mục tiêu cứu nhân độ thế, không